Xin trân trọng kính chào tất cả các anh bạn chị em trong hội thánh và cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng buổi sáng hôm nay thờ phượng Chúa qua màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm về Esai chương thứ 5. Esai này được mang cái tựa đề là bài ca về vườn nho. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nguyên cái phần Esai đoạn 5 này, từ câu thứ 5 trở đi, chúng ta sẽ thấy bài tình ca này nó trở thành một bài tình ca đau đớn, nói lên cái nỗi đau của người trồng nho là không còn tha thiết nổi với cái vườn nho mà mình đã trồng. Chúa của chúng ta là đấng đã trồng vườn nho này. Vườn nho này là dân Israel của Chúa, như ở trong câu 7 nói rằng vườn nho của Chúa vạn quân là nhà Israel. Nhưng tại sao đấng trồng vườn nho lại nói ở trong câu thứ 5 rằng này ta sẽ bảo cho các ngươi điều ta muốn làm cho vườn nho, đó là ta sẽ phá rào thì nó sẽ bị ăn nuốt, ta sẽ đập đổ tường thì nó sẽ bị chà đạp. Chúa nói điều đó là bởi vì Chúa đặt một câu hỏi, có điều gì cần làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Khi ta trông mong nó sinh nho tốt thì nó lại sinh nho hoang. Thưa quý vị, có một vị giáo sư nọ dạy ở trong một lớp mẫu giáo kindergarten. Một ngày nọ có một đứa trẻ đang mang đôi bút vào chân của nó và nó nhờ vị giáo viên giúp cho nó mang giùm đôi giày. Khi cô giáo nhìn thấy đứa trẻ mang đôi giày thì cô biết rằng là nó cần giúp đỡ, bởi vì nó cố gắng kéo cái đôi giày bút thọc vào trong cái chân nhưng mà không được. Cô giúp cho nó bỏ được một chiếc giày vô rồi rất là khó nhọc. Bỏ được chiếc thứ hai vào là đổ mồ hôi mới nhét được cái chân vào. Khi đã bỏ được hai chân vào trong cái đôi bút rồi thì nó nói, thưa cô, giày trái rồi. Thế là cô giáo phải hì hục giúp đứa trẻ tháo cái đôi giày ra lại rồi đổi lại để mang vào cho nó đúng chân. Cô mang vào cho nó cũng rất là khó nhọc rồi. Nó nói, thưa cô, giày này không phải là giày của con. Cô giáo bắt đầu cáu rồi. Cô muốn hét vào trong lỗ tai của nó là em nói làm sao vậy? Nó nói rằng là hôm nay tại mẹ của con bắt con mang đôi giày này của em con, cho nên con phải mang đôi giày này. Cô lại phải cố gắng giúp để đôi chân của nó có thể đi vào ở trong cái đôi bút chật hẹp đó. Khi cô đã mang được hai chiếc giày vào trong rồi, cô nói bây giờ găng tay của em đâu? Cô giúp em mang vào. Nó nói vậy em bỏ trong đôi giày á. Thưa quý vị, quý vị nghĩ lên, nếu mà chúng ta gặp một trường hợp như vậy chắc là chúng ta cũng bực mình lắm. Phải suy nghĩ về đấng trồng vườn nho với một cái mong đợi rằng là sẽ sinh ra trái nho tốt, nhưng vườn nho đó nó lại sinh ra trái nho hoang. Mà cái sự mong đợi đó nó từng ngày từng tháng, năm này qua năm kia nó cứ như vậy, thì quý vị nghĩ cái tâm trạng của người trồng nho đó nghĩ gì? Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm về vườn nho mà Đức Chúa Trời trồng. Có ba loại vườn nho mà Đức Chúa Trời đã trồng. Chúng ta sẽ làm được suy nghĩ. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến mục đích của Chúa trong vấn đề trồng nho đó. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái niềm đau của người trồng nho khi mà mình mong đợi trái nho tốt mà nó lại sinh ra trái nho hoang. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con rất cần sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống mình. Vì nếu không bởi sự soi sáng của Chúa thì chúng con không thể nào sống cuộc đời tin kính của chúng con một cách đúng đắn trước mặt Ngài. Nhiều khi chúng con dại dột, khờ khạo ở trước mặt Chúa, cách cư xử của chúng con không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa cứu chúng con để chúng con có thể sống thật đối với Đức Chúa Trời. Bản thân chúng con sẽ không tự lừa dối mình, sẽ không lừa dối Chúa, sẽ không lừa dối những người khác. Giúp để chúng con có một niềm tin đúng đắn. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong nãy chúng ta có hát một bài ca nói rằng là một ngày ở trước mặt Chúa thì giống như 1000 ngày ở trong thế gian. Quý vị hát bài đó quý vị có thích không? Không nghe nói gì hết. Không thích hả? Thích hả? Vậy thôi bây giờ chúng ta sẽ tăng giờ nhóm chúng ta 1 tuần 2 lần, Chủ nhật và thứ năm. Như vậy 1 tuần chúng ta có được tới 2000 ngày, quý vị thích không? Có lẽ có người nói thôi con thích 500 thôi, con không thích 1000, và cũng không thích 2000. Có thể đều chúng ta hát nó ở đằng, nhưng mà cái lòng của chúng ta nó mang một nẻo khác. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về cái cách mà Chúa đã trồng vườn nho và tâm tư của Chúa đối với vườn nho của Ngài như thế nào. Thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau về vườn nho của Chúa. Đối với người Do Thái, khi mình nói đến vườn nho, đó là một điều rất là quen thuộc, bởi vì vườn nho đó là tài sản của họ, nó là cái nguồn thu nhập của họ, nó là nguồn lợi tức mà họ có thể dùng đó để đóng thuế và dùng nó để đền trả nếu như họ làm thiệt hại ai. Vì vậy vườn nho là một cái mà mọi người Do Thái đều mong đợi. Nó giống như là vườn ô liu vậy, là hai cái nhu cầu mà mong rằng gia đình nào họ cũng có để thu nhập tốt. Và chúng ta thấy chính vì cái điều này mà ông vua Ahab thèm khát cái vườn nho của ông Naboth ở gần dinh. Tại vì thấy cái vườn nho của ông kia tốt quá, vua thèm vườn nho đó. Và bà vợ đã làm hại rồi, lấy cái vườn nho của người kia mà giao cho vua. Bây giờ chúng ta suy gẫm với nhau về tâm tình của Chúa trong vấn đề vườn nho. Câu một nói rằng ta sẽ hát cho người yêu dấu của ta một bài tình ca về vườn nho của người. Người yêu dấu của ta có một vườn nho trên ngọn đồi tươi tốt. Người đào xới dọn sạch đá sỏi và trồng loại nho chọn lọc. Để trồng vườn nho thì người trồng nho phải đào xới dọn sạch đá sỏi, rồi tìm một loại nho tốt, tức là một loại nho chọn lọc để mà trồng. Cái công việc mà đào xới hay dọn đá đó là một cái công tác chuẩn bị cái môi trường trong cái việc trồng nho đó. Đức Chúa Trời đã có ba cái vườn nho mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Cái vườn nho thứ nhất tôi muốn nói với quý vị đó là Đức Chúa Trời đã tạo nên con người. Thánh Kinh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 nói rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người thì Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Hình ảnh ở đây không nói về cái hình thể, nhưng mà hình ảnh ở đây nói về cái bản chất khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả các vật khác thì Đức Chúa Trời chỉ phán để vật đó nó có theo ý muốn của Ngài. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người thì cả ba ngôi Đức Chúa Trời lại có một sự bàn thảo đối với nhau. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 nói rằng chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ta và tượng ta. Cái chữ chúng ta đó nó diễn tả lên là Đức Chúa Trời ba ngôi. Nhưng khi tạo loài người thì là theo hình ta, tức là chỉ có một hình thể thôi chứ không phải là ba hình thể. Điều đó nói về cái tín lý ba ngôi của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một cái sự chuẩn bị, giống như một người trồng nho phải đào xới, phải dọn sạch đá sỏi, thì ba ngôi Đức Chúa Trời đã có một sự bàn thảo trong vấn đề chúng ta sẽ tạo dựng loài người như thế nào đây. Và Ngài đã tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài. Rồi trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hà hơi sống của Ngài vào trong loài người, thì rồi loài người trở thành một loại linh hồn sống. Loài người đã trở thành một thứ loại nho chọn lọc của Đức Chúa Trời ở trong sự sáng tạo. Tại vì khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên tất cả các sinh vật khác thì Ngài chỉ dùng cái uy quyền của Ngài, thần năng của Ngài để Ngài tạo thành thôi. Nhưng mà khi tạo nên loài người thì Ngài đã tạo theo hình ảnh của Ngài, mà Ngài còn truyền hơi sống của Ngài vào trong loài người. Và vì truyền hơi sống của Chúa vào trong loài người mà loài người trở thành loài có linh hồn. Chỉ có loài người có linh hồn, mặc dù nhiều tôn giáo cho rằng là con vật cũng có linh hồn. Nhưng tại đây chúng ta hiểu được linh hồn của con người ở đâu mà có. Linh hồn của con người nó đến từ cái hơi sống của Đức Chúa Trời truyền vào trong cơ thể của con người đó. Có một số người có một cái suy nghĩ sai, nói rằng là nếu như Đức Chúa Trời mà không hà hơi của Ngài vào thì ông Adam và bà Eva chỉ như là cục đất sét nằm ở tại đó mà thôi. Đây là một tư tưởng hoàn toàn sai. Cái nghĩa mà họ hiểu sai là bởi vì họ hiểu cái chữ nắng sai. Họ hiểu rằng là Đức Chúa Trời dùng bụi đất để nắng lên hình người, giống như chúng ta dùng một cục đất sét rồi chúng ta nhào nặn đó để tạo ra một cái hình thể. Đức Chúa Trời có cần phải làm điều đó không? Không. Cái chữ nắng nó không diễn tả về cái sự nhào nặn bằng đôi tay. Nhưng mà cái chữ nắng nó chỉ có cái ý nghĩa rằng Đức Chúa Trời định một hình thể và ban sự sống cho cái hình thể đó. Vì vậy trong tạo vật khi Chúa tạo nên một cây chuối thì Chúa sẽ dự định là cho cái cây chuối nó mang cái hình thể như thế nào. cái Chúa dự định trồng một cây sồi thì Chúa phải cho cái cây sồi đó nó mang cái hình thể như thế nào. Khi Đức Chúa Trời muốn tạo ra một con gà thì Chúa định ở trong cái hình thể của con gà đó là như thế nào. Và khi mà Chúa đã tạo dựng ra một tạo vật như là cây chuối, như là cây sồi, như là con gà, như là con chó, con mèo, thì tự động tất cả những vật đó có sự sống của nó, có nghĩa là nó sẽ trỗi dậy hoạt động, cây nó sẽ bắt đầu phát triển. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã vận hành ở trong cái cõi sáng tạo đó. Cho nên sự sống có là do Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong những vật chất đó. Và khi Chúa phán ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 19 nói rằng là Đức Chúa Trời nắng các loài thú đồng. Nhưng mà không có nghĩa rằng là Ngài đã ngồi bằng đất sét giống như chúng ta nghèo nàn. Nó chỉ có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ban một hình thể và sự sống cho cái tạo vật đó mà thôi. Rồi Ngài đem cái tạo vật đó đến cho ông Adam để ông Adam đặt tên cho nó. Cho nên khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người thì Ngài không phải là ngồi đó để lấy tay nghèo nàn. Bởi quyền năng của Ngài, Ngài định cho con người có một hình thể và chúng ta có được hình thể như bây giờ. Nhưng hình thể này không phải là hình thể của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng không phải Đức Chúa Trời cũng phải có hai mắt, có mũi, có tai, có tay, có chân giống như con người chúng ta. Ở trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời phải dùng cái hình thể mà Ngài đã tạo con người đó để Ngài lấy cái hình thể đó đến với con người và trò chuyện với con người. Nhưng đó không có phải là Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo cái hình dáng của Ngài ở phía bên ngoài. Nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo cái bản chất của Ngài. Khi Đức Chúa Trời hà hơi vào, thì điều đó có nghĩa là Ngài ban cho tạo vật người đó có được linh hồn. Khi Ngài nắng có nghĩa là Ngài ban cho một hình thể và sự sống ở trong cái con người đó. Nghĩa là nếu Đức Chúa Trời không hà hơi thì ông Adam, bà Eva vẫn dậy, vẫn sống, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói. Nhưng mà nó giống như một con vật. Không có linh hồn thì không thể tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho linh hồn là để cho con người có khả năng tương giao đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy chỉ có con người mới có cái nhu cầu về tín ngưỡng. Con vật, không có con vật nào có nhu cầu về tín ngưỡng cả. Cho nên ở đây chúng ta hiểu Đức Chúa Trời đã tạo là người chúng ta giống như là một vườn nho chọn lọc của Ngài. Và khi Đức Chúa Trời tạo dựng đến cái thế giới tạo vật này thì mỗi tạo vật đều có trách nhiệm để bày tỏ về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Một cái bông hoa nó có một cái màu sắc đẹp đẽ như thế nào, nó có một cái mùi thơm như thế nào, thì chính nó sẽ thể lộ cái sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho nó trong cái hình thể đó để bày tỏ về vinh quang của Đức Chúa Trời. Một ngọn núi, một cánh rừng mà nó có cái sự tốt lành của nó như thế nào, thì mỗi cái tạo vật như vậy đó nó sẽ tự bày tỏ về vinh hiển của Đức Chúa Trời qua cái sự hiện hữu của nó. Như vậy khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người thì con người cũng phải phô bày được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao để con người có thể phô bày được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời một cách toàn hảo hơn là một con vật? Đức Chúa Trời phải hà sinh khí của Ngài ra để cho con người có một sự tương giao với Chúa. Qua sự tương giao đó, con người nhận biết về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con người có suy nghĩ, cho nên con người hiểu về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì nó khác hơn là một con vật hiểu về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con vật nó không hiểu về điều đó. Nhưng con người thì có, tại vì con người có khả năng suy nghĩ. Con người có một linh hồn để tương giao được với Đức Chúa Trời. Cho nên hiểu về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì con người mới có thể phô bày sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra. Làm sao để con người có thể phô bày được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời một cách tốt lành? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người ra thì Ngài nói rằng là ta tạo dựng con người để nó quản trị cái trái đất này. Quản trị các loài thú, các loài chim, các loài cá, các loài thú đồng. Như vậy Đức Chúa Trời ban cho con người cũng là bụi đất giống như tất cả những sinh vật khác thôi. Nhưng nó lại có một cái địa vị được tôn trọng. Và nó sẽ quản trị tất cả những tạo vật khác. Cho nên con người được trở thành một cái biểu tượng đại diện cho Chúa để làm cái công tác là quản trị tất cả mọi vật hiện hữu. Vì vậy, con người là một vườn nho chọn lọc mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo từ lúc ban đầu. Cái hình ảnh thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với quý vị là vườn nho thứ nhì của Đức Chúa Trời, đó là dân tộc Israel. Sự hình thành đất nước Israel là một sự hình thành khác biệt với tất cả các dân tộc khác. Theo sách Sáng Thế Ký đoạn 10 thì cho chúng ta thấy rằng tất cả các dân tộc ở trên thế gian này đều là do nơi con cháu của Noe mà tạo thành. Noe đã sinh ra ba đứa con của mình, rồi ba đứa con đó cùng với ba đứa con dâu thì đã tạo thành ra thế giới loài người. Đức Chúa Trời đã làm cho tiếng nói của loài người bị phân chia ra, và vì vậy thì những người họ nói chung với nhau một thứ tiếng, họ phải học chung với nhau, và nó tạo thành ra cái thế giới ở trên đất này. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo thành Israel thì Ngài không lấy một nhóm người đang có sẵn đó. Đức Chúa Trời phải làm cái công tác đào xới, cái công tác chuẩn bị của Ngài để có thể hình thành được một dân tộc. Bằng cách nào Đức Chúa Trời đã chuẩn bị? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị việc này từ đời cha của ông Abraham, tức là ông Thare. Ông Thare và gia đình của mình sống ở tại xứ Canđê, ở tại cái vùng Ure, thờ thần tượng. Một ngày nọ Đức Chúa Trời cho ông Thare có một cái suy nghĩ là đem đứa con nhỏ của mình là Abraham cùng với vợ là Sarai, rồi cùng với một đứa cháu tức là con của người con thứ nhì là Lot, đem ba người đó đi qua vùng Charan tức là vùng Mesopotamia để sinh sống làm ăn ở tại đó. Đức Chúa Trời đem họ đi ra là để xa lánh khỏi cái vùng thờ phượng những tà thần này. Ông Thare không thể biết được, ông Abraham không thể biết được, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cái công tác chuẩn bị này trước khi Chúa kêu gọi ông Abraham. Vì vậy họ đã đến vùng Charan sinh sống làm ăn ở tại đó một thời gian, rồi thì ông Thare qua đời. Lúc đó ông Abraham 75 tuổi, Chúa mới bắt đầu kêu gọi ông Abraham. Như vậy Đức Chúa Trời lại dẫn ông Abraham mà nói rằng: ngươi đừng trở về lại Ure, ngươi hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Và đó là một sự chuẩn bị trong chương trình của Đức Chúa Trời. Abraham đã thuận phục theo cái kế hoạch đó của Đức Chúa Trời. Ông đã đi đến cái vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho, đó là vùng Canaan sau này. Đức Chúa Trời đã dành cho Abraham một cái lời hứa gồm có 7 điều. Điều thứ nhất là ta sẽ biến cho ngươi trở thành một nước lớn. Điều thứ hai là ta sẽ ban phước lành cho ngươi. Điều thứ ba là ta sẽ làm nổi danh ngươi. Điều thứ tư là ngươi sẽ thành một nguồn phước. Điều thứ năm là ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi. Điều thứ sáu là ta sẽ rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Và điều thứ bảy là cả thế gian này đều nhờ ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã có một sự chuẩn bị từ nơi một con người. Rồi con người đó mới bắt đầu sanh con, sanh cháu và sanh ra dòng dõi để trở thành một dân tộc cho Chúa. Và từ dân tộc đó Chúa Giê-xu vào đời. Như vậy chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Israel như một vườn nho chọn lọc của Ngài. Vị tổ phụ thứ ba của dân tộc Do Thái đó là Jacob. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob. Cái tên Jacob có nghĩa là một con người lường lọc, một con người chiếm đoạt. Tại vì Jacob đã chiếm đoạt quyền trưởng nam của anh mình. Nhưng khi ông đã gặp được Chúa ở tại Phinean thì Chúa đã đổi cái tên của ông, không còn là Jacob nữa mà là Israel. Cái tên Israel có nghĩa là tranh đấu với Chúa hoặc là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Như vậy từ một con người lừa lọc chiếm đoạt, bây giờ Chúa đổi Jacob trở lại thành Israel là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và bắt đầu con cháu của Israel, 12 người trở thành 12 cái chi phái đã trở thành dân tộc Israel. Ở trong sách Ê-sai đoạn 42 câu 6 cho chúng ta thấy được cái mục đích của Đức Chúa Trời khi Chúa lập nước Israel. Chúa nói rằng là ta lập ngươi để làm ánh sáng cho các nước. Và Israel phải bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời ra để cho các dân tộc phân biệt giữa Đức Chúa Trời và thần tượng. Như vậy Đức Chúa Trời có một cái chương trình, một cái kế hoạch ở trong việc tạo dựng cái vườn nho Israel cho Ngài. Và Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài được ra đời từ nơi cái dân tộc Israel đó. Trong sách Khải Huyền đoạn 5 câu 5 ca ngợi về Chúa Giê-xu rằng: Chúa là sư tử của chi phái Giu-đa và là hậu tử của vua Đa-vít. Tất cả đều nằm ở trong một cái sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giê-xu nói chuyện với người đàn bà Samari ở bên cạnh giếng Gia-cốp, bà hỏi rằng chúng tôi phải thờ phượng Chúa ở đâu cho đúng. Nhưng Chúa nói rằng là các ngươi thờ thần mà các ngươi không biết. Còn chúng ta, tức là người Do Thái, thờ thần mà chúng ta biết, bởi vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Chúa Giê-xu xuất thân từ đó, cho nên Chúa nói cho người đàn bà hiểu rằng sự cứu rỗi phải từ người Do Thái. Người Israel thật sự đã trở thành một vườn nho mà Đức Chúa Trời sắm sẵn để đem lại phước hạnh cho thế giới này. Cái vườn nho thứ ba của Đức Chúa Trời đó là hội thánh của Chúa. Người Israel đã không làm trọn được cái trách nhiệm của họ. Và cho đến thời kỳ tân ước, Chúa Giê-xu đã đi vào ở trong thế gian này để Ngài chịu chết đền tội cho con người chúng ta. Ở trong đấng Christ, chúng ta, những người đặt lòng tin nơi Chúa, trở thành một tạo vật mới. Như vậy Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, để rồi từ giữa thế giới phạm tội này, con người phạm tội này, Đức Chúa Trời đã thiết lập nên một hội thánh của Ngài. Và hội thánh đó được thiết lập bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Tất cả những con người đặt lòng tin vào trong dòng huyết đó, họ sẽ không còn chịu sự đoán phạt nữa. Giống như Roma đoạn 8 câu 1, không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-xu Christ. Họ không bị án chung với tất cả những người thế gian. Bây giờ họ được biệt riêng ra cho Chúa, họ được biến hóa. Ở trong đấng Christ chúng ta được gọi là dân thánh hay là thánh đồ, có nghĩa là những con người đã được Chúa biệt riêng ra cho Ngài. Chúng ta trở thành những thầy tế lễ hoàng gia, tức là những con người đứng trung gian giữa Đức Chúa Trời và thế giới này để đem tình yêu của Đức Chúa Trời đến cho thế giới. Chúng ta trở thành con dân thuộc về Đức Chúa Trời, đó là cái đặc quyền Đức Chúa Trời ban cho. Mục đích khi Chúa xây dựng nên hội thánh Ngài, Chúa nói rằng các ngươi sẽ là muối của đất, có nghĩa rằng đời sống của người Cơ Đốc sẽ đem lại những cái giá trị mặn mòi cho cái thế gian chúng ta đang sống với. Và các con sẽ là ánh sáng cho trần gian, có nghĩa là các con sẽ soi đường cho những kẻ đang sống ở trong bóng tối. Như vậy hội thánh là vườn nho chọn lọc của Đức Chúa Trời. Trong lịch sử loài người, chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời đã có những cái vườn nho tốt lành như vậy. Chúa tạo dựng loài người như là một vườn nho chọn lọc giữa các loài tạo vật khác. Chúa tạo nên Israel, thì người Israel trở thành một vườn nho của Đức Chúa Trời giữa tất cả các dân tộc khác. Chúa tạo nên hội thánh của Chúa, và hội thánh của Chúa đã trở thành một vườn nho chọn lọc của Chúa giữa cả thế gian này. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau là mục đích của Chúa. Ở trong câu thứ hai nói rằng người xây một tháp canh giữa vườn, đào một hầm ép nho nơi ấy, người trông mong nó sanh ra nho tốt. Cái mục đích của người trồng nho là phải sanh ra được trái nho tốt. Nho tốt có nghĩa là nho nó tròn, nó to, nó bậm nước và nó ngọt. Nhưng khi ta mong sanh ra nho tốt thì nó lại ra trái nho hoang. Nho hoang có nghĩa là một cái trái nho nó nhỏ và nó chua. Nó không đúng với cái dự định của người trồng nho. Người ta chỉ muốn trồng nho ngọt chứ không muốn trồng nho chua. Nhưng trái nho nó bị hoang tính, vì vậy mà nó sanh ra cái hương vị của nó là chua thay vì ngọt theo như cái mong ước của người trồng nho. Cái việc xây tháp canh, cái việc đào hầm ép rượu, nó là mục đích trong cái việc trồng nho. Bởi vì trồng nho thì phải tạo ra được rượu nho tốt. Với loài người ngày xưa là vườn nho của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người thì Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra một cái vườn Eden xinh đẹp với tất cả những thứ cây ăn trái ở trong đó. Rồi Đức Chúa Trời đem người đặt vào trong cái vườn Eden đó. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho loài người một nơi. Một nơi mà tại đó Đức Chúa Trời đến để gặp gỡ con người. Đức Chúa Trời tạo dựng ra cả thế giới này, nhưng không phải chỗ nào Chúa cũng có thể gặp Adam và Eva. Chúa gặp Adam và Eva là ở trong vườn Eden. Nếu ra ngoài cái phạm vi vườn Eden đó thì Adam và Eva không thể gặp được Chúa. Như vậy Đức Chúa Trời đã xây một tháp canh, Đức Chúa Trời đã đào một hầm ép nho. Nghĩa là Chúa đã chuẩn bị một cái chỗ để giữa người và Đức Chúa Trời có thể gặp gỡ trực tiếp với nhau. Thưa quý vị, ở giữa cái vườn Eden đó, Đức Chúa Trời mong đợi điều gì nơi con người? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cay tốt lành để cho con người có thể ăn uống và họ không phải làm việc một cách cực khổ. Mặc dù Chúa đem con người vào trong vườn làm cái nhiệm vụ là trồng cây, nhưng trồng cây nó không phải là một thứ lao động cực khổ như ngày hôm nay chúng ta phải đối diện. Sự lao động cực khổ ngày hôm nay là do sự rủa xả vì cớ tội lỗi của Adam. Nhưng việc trồng cây của Adam trong thời điểm ban đầu nó là một vai trò của một người quản trị. Bởi vì Chúa tạo con người lên là để quản trị. Chúa mong đợi ở nơi Adam và Eva một sự vâng lời. Mọi thứ cây thì ngươi được ăn, nhưng mà cây ở giữa vườn là cây biết điều thiện và điều ác đó thì ngươi không được phép ăn. Một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhưng kết quả thì sao? Con người đã ăn. Như vậy con người đã không còn làm đúng cái mục đích của mình ở trong cái vai trò quản trị. Cái đáng làm thì họ không làm, cái không nên làm thì họ đã làm. Đức Chúa Trời đã tạo loài người để trở thành một tạo vật quản trị trên tất cả những tạo vật khác. Nhưng vì nghe theo lời ma quỷ, bây giờ con người trở thành kẻ bị tội lỗi quản trị trên mình. Họ đã đánh mất cái cương vị của chính mình. Loài người đã bị đánh mất cái mục đích của mình. Đối với người Israel, thì Đức Chúa Trời đã đem dòng dõi của Israel là con cháu của Gia-cốp ở tại xứ Ê-díp-tô. Họ đang trở thành nô lệ. Bây giờ Chúa phải đem nguyên cả cái đoàn người hơn 2 triệu người đó đi về cái vùng đất hứa mà Chúa đã hứa với tổ phụ của họ. Chúa đã dùng một người là Môi-se đem họ đi ở trong đồng vắng. Mỗi ngày Chúa ban lương thực cho họ bằng bánh manna từ trời. Khi họ cần nước, Chúa phán với hòn đá, thì nước từ trong hòn đá đã chảy ra cung cấp cho họ. Họ đi ở trên đồng vắng 40 năm mà giày không mờ, áo quần không rách. Đó là điều màu nhiệm mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ không hề lao động mệt nhọc mà mỗi ngày Chúa đều ban cho họ có vật thực để ăn. Quần áo cũng như là giày dép của họ không hư đi, mặc dầu họ sử dụng trong suốt 40 năm trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Israel biết rằng họ phải đến tại cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã dành riêng cho họ. Và ở đó họ sẽ là một dân tộc mà Chúa gọi là dân tộc biệt riêng cho Ngài. Đức Chúa Trời muốn làm Đức Chúa Trời của người Israel và người Israel phải trở thành dân tộc. Để họ làm được việc đó, Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp ở trên chặng đường họ đi. Luật pháp ban xuống cho người Israel không phải là để họ làm để họ được cứu, nhưng họ làm để minh chứng rằng họ đã được cứu và hiện nay họ đang thuộc về Đức Chúa Trời. Luật pháp của Chúa ban cho không phải làm để được cứu, nhưng để minh chứng rằng tôi đã được cứu và tôi đang bày tỏ về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì vậy đối với Israel, Đức Chúa Trời ban luật pháp cho họ là để họ giữ luật pháp mà bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời ra. Nhưng người Israel chối bỏ không muốn giữ luật pháp. Chối bỏ không muốn giữ luật pháp có nghĩa rằng là không tôn trọng cái việc Chúa đã cứu họ. Không muốn diễn tả rằng là tôi là một người đã được Đức Chúa Trời cứu. Đức Chúa Trời mong rằng là Ngài sẽ ở giữa họ để làm Đức Chúa Trời của họ. Nhưng người Israel đã loại bỏ Đức Chúa Trời mà không muốn làm dân biệt riêng của Ngài. Có nghĩa rằng là người Israel không muốn có một quan hệ tốt lành đối với Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời muốn rằng người Israel phải là một dân tộc bày tỏ về vinh hiển của Đức Chúa Trời ra cho các dân tộc khác. Nhưng lối sống của người Israel đã làm sỉ nhục Đức Chúa Trời bởi vì họ thờ lại những thần tượng của những dân tộc khác thay vì thờ lại Đức Chúa Trời của mình. Họ đã từ chối cái mục đích sống của mình. Vì vậy người Israel đã đánh mất cái mục đích của mình. Vườn nho thứ nhất của Đức Chúa Trời là loài người đã đánh mất mục đích của mình kể từ khi Adam phạm tội. Vườn nho thứ nhì của Đức Chúa Trời là Israel đã đánh mất mục đích của mình kể từ khi Israel đã bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Và vườn nho thứ ba của Chúa là với hội thánh. Chúa tạo dựng hội thánh bằng cách là Chúa Giê-xu phải xuống trần gian này chịu chết, bởi dòng huyết đổ ra đó Chúa đã xây dựng nên, thiết lập nên hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa đem hội thánh của Chúa ra khỏi cái tình trạng là ở trong tội lỗi, bây giờ được trở về lại để làm con của Đức Chúa Trời. Họ ở trong chỗ tối tăm, nhưng bây giờ Chúa phải biệt riêng họ ra để họ ở trong sự sáng của Chúa. Như vậy Đức Chúa Trời đã làm một cái công việc chuẩn bị một cách rõ rệt. Ngài đã xây một cái tháp canh, Ngài đã đào một hầm ếch nho, để từ trong hội thánh của Đức Chúa Trời có thể bày tỏ ra được những trái nho tốt cho Chúa. Nhưng chúng ta thấy Chúa đã viết thơ cho các hội thánh và các nóc hội thánh. Chúa viết cho hội thánh Ê-phê-sô mà nói rằng ta đang mong đợi tình yêu, nhưng hội thánh thì đã đánh mất tình yêu ban đầu rồi. Hội thánh mà đánh mất tình yêu thì có nghĩa rằng hội thánh đó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cái tình yêu mà Đức Chúa Trời đòi hỏi hội thánh đó, nó không phải là cái tình người ai tốt với tôi tốt lại. Cái đó không cần Chúa thì con người vẫn làm được. Nhưng tình yêu trong hội thánh là loại tình yêu mà Chúa nói rằng là có thể yêu được kẻ thù, có thể cầu nguyện được cho kẻ bắt bớ mình, có thể thương được một con người không xứng đáng ngồi bên cạnh mình. Cái tình yêu đó là tình yêu của Chúa. Hội thánh mà đã đánh mất tình yêu đó thì nó không còn là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Từ cho hội thánh đẹp danh thì Chúa nói rằng Đức Chúa Trời đang muốn cho hội thánh phải sống theo chân lý của Đức Chúa Trời. Những chân lý đó được bày tỏ ra trong Thánh Kinh. Nhưng hội thánh thì dung hòa để sống cho nó hòa đồng với thế gian này. Hội thánh ở trong tiếng Hy Lạp được gọi là Ecclesia, có nghĩa là một hội được Đức Chúa Trời kêu gọi để tách riêng ra khỏi cái thế giới này. Nhưng bây giờ sống dung hòa thì nó không còn là hội thánh nữa. Sống mà để cho mình với người thế gian giống nhau thì nó không còn là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Và Chúa đang trách rằng là tại sao hội thánh của Chúa vẫn cứ tiếp tục dung hòa với cái sinh hoạt của thế giới này. Theo cho hội thánh Thyatira thì Đức Chúa Trời đang mong đợi trong hội thánh là có những con người trong sạch thánh khiết cho Chúa. Nhưng hội thánh thì vẫn cứ tiếp tục sống trụy lạc và dung túng tội lỗi trong cuộc đời của mình. Theo cho hội thánh Sạc Đe thì Chúa mong đợi rằng hội thánh của Chúa phải là hội để bày tỏ về sự sống của Đức Chúa Trời ra, sự sống của Chúa Giê-xu bên trong mỗi người ra. Nhưng hội thánh thì phô bày sự chết và Chúa chịu đựng không được. Viết thư cho hội thánh Laodice thì Chúa nói rằng ta mong đợi một cái tinh thần hăng say, một cái tinh thần dấn thân nhiệt tình. Nhiệt tình hăng say ở trong cái việc học hỏi lời Đức Chúa Trời, dấn thân ở trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời, nhiệt tình ở trong công việc công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời ra cho mọi người. Nhưng hội thánh thì lại quá thờ ơ, quá mùi lạnh. Thưa quý vị, những lá thơ Chúa viết ở trong sách Khải Huyền mà Chúa sai sứ đồ dân viết, nó không phải là lá thơ mà chỉ có giá trị 2000 năm về trước. Nó đang có giá trị ngay trong hiện tại đó. Có nghĩa rằng vẫn đang có những con người chết ở trong hội thánh sống của Chúa. Vẫn đang có những con người dung túng tội lỗi trong khi Chúa mong đợi hội thánh Chúa thanh khiết. Vẫn đang có những con người sống hòa đồng với thế gian trong khi Chúa muốn hội thánh được việc riêng ra. Thưa quý vị, hội thánh có đang đánh mất cái mục đích sống của mình không? Tôi gọi đang đánh mất mục đích sống của mình là bởi vì hiện tại Đức Chúa Trời vẫn đang còn có sự kêu gọi cho hội thánh của Chúa. Ai có tai, hãy nghe lời mà Đức Thánh Linh đang phán cùng các hội thánh. Đức Chúa Trời vẫn còn hy vọng rằng có ai đó đáp theo lời kêu gọi của Ngài để tách mình ra khỏi thế gian. Để sống dấn thân, để sống yêu thương, để sống đúng với chân lý, để sống mà phô bày sự sống của Đức Chúa Trời. Hội thánh đang là vườn nho của Đức Chúa Trời, nhưng hội thánh có đang đánh mất cái mục đích khi Đức Chúa Trời thiết lập trên hội thánh hay không? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là niềm đau của Chúa, tức là niềm đau của cái người trồng nho. Câu thứ tư Chúa nói rằng có điều gì cần làm thêm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Khi ta trông mong nó sinh nho tốt thì nó lại sinh nho hoặc. Đây là câu hỏi không phải của người khác hỏi mà là câu hỏi của chính đấng đã tạo ra vườn nho. Có điều gì cần để làm thêm cho vườn nho mà ta không làm chứ? Thưa quý vị, có một cái buổi meeting ở tại nhà, một người diễn thuyết nói rằng là không có Đức Chúa Trời. tất cả mọi tạo vật ở trên đất này nó sinh tồn theo một cái quy luật tự nhiên, kẻ mạnh thì được, kẻ yếu thì thua. Con vật nào mạnh thì tồn tại, con vật nào yếu thì sẽ bị lụi tàn đi. Không có Đức Chúa Trời. Giữa buổi meeting đó có một người đặt lòng tin nơi Chúa, nói rằng tại sao con gói thì mỗi lứa đẻ của nó có thể đẻ ra được 5-6 con, còn con cừu thì mỗi lứa đẻ của nó chỉ có một con thôi. Theo như luật tự nhiên, chó đi bắt cừu để ăn. Nếu như với cái luật tự nhiên đó thì tất nhiên cừu phải bị tuyệt diệt ở trên nước Nga này, tại vì sói nhiều hơn cừu. Nhưng tại sao cừu vẫn tồn tại trên đất nước Nga? Điều đó nói rằng phải có một Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể bàn thảo về nhiều sự kiện và quý vị phủ nhận về Đức Chúa Trời, nhưng con cừu nó phải có Đức Chúa Trời thì nó mới có thể tồn tại được. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra cái thế giới này thì Ngài sáng tạo bằng sự khôn ngoan của Ngài. Ngài có một cái chương trình rõ rệt cho từng loại mà Ngài đã sáng tạo này. Đây là câu hỏi của chính đấng sáng tạo đó, nói rằng có điều gì cần làm cho vườn nho mà ta không làm không? Ở trong sách Ê-sai, Chúa nói Ê-sai nói về Chúa cho mọi người rằng có ai hiểu được thần của Chúa không? Có ai có thể làm người cố vấn để dạy cho Chúa không? Chúa có cần tham khảo ai để khai sáng cho Ngài không? Ai sẽ dạy cho Chúa về đường công bình? Ai sẽ dạy cho Ngài về tri thức? Ai sẽ chỉ cho Chúa con đường để có thể hiểu biết? Câu trả lời là không có một người nào hết. Không ai có thể chỉ dạy cho Đức Chúa Trời trong những gì Đức Chúa Trời đã làm. Khi Gióp ở trong sự thử thách, Gióp và ba bạn của mình nói về những điều tri thức để cố minh chứng rằng Gióp là một người phạm tội. Gióp thì cố dùng tri thức để minh chứng ra rằng là tôi không có phạm tội. Nhưng điều này xảy ra tại sao tôi phải ở trong sự thử thách này tôi không biết. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã hỏi Gióp một câu rằng khi ta đặt nền trên đất thì con đang ở đâu? Nếu con thông sáng thì hãy nói cho ta biết đi. Và Gióp đã phải xấu hổ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói rằng Chúa ơi, trước đây tôi cứ tưởng rằng là tôi đã biết Chúa, tôi đã hiểu về Chúa. Nhưng bây giờ khi tôi được thấy Chúa thì tôi mới ăn năn về chính con người của tôi. Con người tôi là gớm ghiếc ở trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy khi Chúa nói rằng là điều gì cần mà làm cho vườn nho, Chúa đã làm rồi. Adam thất bại ở trong cái vai trò tổ phụ của loài người. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một điều làm thêm, đó là thế giới loài người ở trong thời cổ bị tiêu diệt hết sau cơn nước lụt. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Noe có 3 đứa con và 3 con dâu sinh ra một dòng dõi loài người mới. Đối với người Israel, họ thất bại. Người Israel có 12 chi phái. Sau thời kỳ của vua Solomon, con trai của vua Solomon là Roboam không kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên Chúa nói rằng ta sẽ chia đôi cái vương quốc này ra. 10 chi phái sẽ đưa về phía Bắc, 2 chi phái sẽ ở phía Nam. Roboam con của Solomon cai trị ở phía Nam này 2 chi phái, nhưng 10 chi phái kia thì Chúa đưa cho một người khác tên là Jeroboam cai trị. 10 chi phái đó đã tồn tại song song với đất nước Juda ở miền Nam. Có khi thì họ hiệp với nhau để đánh kẻ thù, có khi thì người Israel lại hiệp với kẻ thù để đánh chi phái ở miền Nam. Và như bài học tuần qua của chúng ta nói về thời kỳ của Acha miền Nam cai trị, thì Đức Chúa Trời đã hủy diệt Israel. Đức Chúa Trời đã sai vua Assyria tới tấn công người Israel và tiêu diệt người Israel một cách hoàn toàn. Ở trong sách các vua nói rằng Đức Chúa Trời cho phép việc Israel bị tiêu diệt là bởi vì tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận được. Các vua nhì đoạn 17 câu 16 nói rằng Chúa tiêu diệt họ. Vì vậy người Israel bị tiêu diệt là một chương trình của Đức Chúa Trời. 10 chi phái đó sẽ không còn có nữa. Khi mà Chúa nói với A-cha rằng trong vòng 65 cái đất nước Israel này sẽ không còn có nữa, và Đức Chúa Trời đã thực hiện điều đó. Israel đã hoàn toàn xóa sổ trên bản đồ thế giới. Và chỉ còn 2 chi phái miền Nam của nước Juda mà thôi. Khi dân Israel thuộc thể thất bại, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một Israel thuộc linh cho Ngài, và đó là hội thánh ngày hôm nay. Người Israel bị thất bại ở trong tay của vua Assyria, thì Đức Chúa Trời vẫn chuẩn bị một dân sót của Giu-đa, của hai chi phái miền Nam, và nó trở thành đất nước Do Thái ngày hôm nay trên bản đồ thế giới. Đức Chúa Trời vẫn có một cái phương hướng nào đó đối với những vườn nho mà Ngài đã tạo lập ra. Và bây giờ dân Israel thuộc thể không làm trọn được cái trách nhiệm của họ, thì bây giờ Chúa đã thiết lập một vương quốc của Israel thuộc lên, là những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, là tôi, là quý vị, chúng ta đang ở trong vườn nho của Đức Chúa Trời. Chúa đã làm mọi điều cần thiết để cho vườn nho của Ngài có thể được phát triển, để tôi và các ông bạn cho em có thể sống đúng cái cương vị cơ đốc nhân của mình. Chúa ban cho chúng ta thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúa đã làm điều đó ở trong buổi tiệc thánh mà Chúa hứa rằng ta sẽ nài Thiên Cha ban thánh linh cho các người. Để tôi và quý vị có thể sống bình an ở trên thế giới này, Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ ban sự bình an của ta cho các người. Để tôi và các ông bạn cho em có được sự đắc thắng trong thế gian này, Chúa hứa rằng các ngươi có sự hoạn nạn nhưng vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Để tôi và các ông bạn cho em có khả năng sống cho Chúa, tôi nói rằng những kẻ tin sẽ có dấu lạ, có năng quyền để phục vụ Đức Chúa Trời. Và như Phi-e-rơ nói ở trong Phi-e-rơ 2 đoạn 1 câu 3 rằng điều gì cần thiết để tôi và các ông bạn cho em có thể sống và sống tin kính, thì Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả rồi. Nghĩa là điều gì cần để tôi và quý vị sống cái cuộc đời của mình ở trên trần gian này và sống cuộc đời cơ đốc nhân, thì Đức Chúa Trời đã ban tất cả để chúng ta sống như vậy rồi. Như vậy có điều gì nữa cần phải làm thêm? Tôi với Đức Chúa Trời Ngài thấy rằng không còn cần điều gì nữa để con người phải cần thiết, để cho nước Israel phải cần thiết, hay là để cho hội thánh của Chúa phải cần thiết. Cái Ngài mong đợi cho những điều Ngài làm là gì? Khi ta mong sanh ra cái tốt, tại sao các ngươi lại sanh ra cái nhỏ? Dòng dõi của Noe đã được chuẩn bị thay cho Adam, nhưng rồi dòng dõi của Noe thất bại. Sách Sáng Thế Ký đoạn 11 cho chúng ta thấy những con người ở trong những cái thời đại kế tiếp đó. Chúa tạo ra con người và Chúa nói rằng là phải sanh sản và làm cho đầy dãy đất, có nghĩa là phải tản ra. Nhưng ở tại cái chỗ Ba Bên đó, họ định cư lại ở chỗ đó, họ không muốn đi đâu nữa hết. Họ ngược lại với cái điều Đức Chúa Trời nói. Chúa đã tạo ra đá, ra vôi hồ để cho con người dùng, thì họ nói rằng bỏ đi, chúng ta phải làm gạch và sử dụng nhựa chai. Gạch thay cho đá, nhựa chai thay cho hồ, làm sao nó tốt bằng. Chúa muốn danh của Ngài phải được tôn vinh giữa dòng dõi hậu tự Noe, nhưng họ thì lại muốn lưu danh của mình. Chúng ta phải làm rạng danh mình. Thưa quý vị, dòng dõi của Noe đã thất bại đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã phải chọn một người tạo ra một dân tộc, và đó là dân tộc Do Thái. Nhưng rồi dân tộc Do Thái cũng thất bại. Họ đã không làm được cái nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời ủy thác cho họ, là làm những người đại diện để cho cả thế gian này được phước. Do nơi dân Israel thất bại mà tin lành của Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho người ngoại bang, và từ đó hội thánh của Đức Chúa Trời được thiết lập. Và hội thánh của chúng ta ngày hôm nay thì sao? Tôi và quý vị đang ở trong hội thánh đó, chúng ta có đang bị thất bại không? Hay là ai có tai nghe lời của Thánh Linh đang phán cùng với các hội thánh, để chúng ta biết mình phải sống như thế nào cho Chúa? Chúng ta làm gì để có thể sống đúng được với cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta? Một câu chuyện kể mà luôn luôn nhắc nhở cho đời sống của tôi, khích lệ cho đời sống của tôi. Câu chuyện kể đó rằng khi mà Chúa Giê-xu đã thi hành xong cái chức vụ của Ngài ở trên đất, Ngài thăng thiên về trời rồi, thì các thiên thần bao vây Chúa Giê-xu mừng rỡ lắm. Họ tiếp đón Chúa Giê-xu và hỏi rằng: Chúa ơi, Chúa đã hoàn tất cái công tác cứu rỗi của Chúa trên đất mà Đức Chúa Cha đã thiết đặt chưa? Thì Chúa Giê-xu nói rằng mọi sự đã được trọn, mọi sự đã xong rồi, mọi sự đã hoàn tất cả rồi. Họ vui mừng lắm và họ nói rằng bây giờ khi Chúa về đây rồi thì ai sẽ tiếp tục để lo công việc ở dưới đó? Chúa nói rằng ta đã dự bị rồi, ta có Phi-e-rơ, ta có Gia-cơ, ta có Giăng, rồi ta có những con người mà sẽ nghe tin lành từ những con người đó nữa tiếp nối. Các thiên thần lo âu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, Chúa có kế hoạch gì không nếu như Phi-e-rơ thất bại? nếu như dân thất bại, nếu như gia cơ thất bại, Chúa đáp rằng ta không có kế hoạch nào khác hết, ta tin cậy họ. Thưa quý vị, Chúa không có kế hoạch nào khác hết, Chúa tin cậy mỗi chúng ta cả đời. Vậy thì khi Chúa mong sinh trái nho tốt, chúng ta sẽ sinh loại nho nè về Đức Chúa Trời. Đó là cái tâm tình của Chúa. Esai 5 là một bài ca về vườn nho, bắt đầu bằng một bản tình ca. Nhưng từ câu thứ 5 trở đi nói đến một cái niềm đau vô cùng. Một cái sự tan vỡ giữa người trồng nho và vườn nho của mình. Ao ước rằng điều này không xảy ra cho mỗi người trong chúng ta. Không xảy ra cho hội thánh của Chúa ở tại Colorado Springs. Xin Chúa ban phước để tôi và quý vị thực sự sanh ra những trái nho tốt. Chúa Giê-xu nói rằng, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sẽ sinh ra lắm trái. Chúa Giê-xu nói gì vậy? Chúa Giê-xu đang nói cái cách để cho đời sống của chúng ta sinh ra được trái nho tốt cho Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Có nghĩa rằng có một quan hệ. Phải có một quan hệ với Chúa một cách cá nhân, một cách trực tiếp, thì cuộc đời chúng ta mới sanh kết quả cho Chúa. Bằng không, chúng ta sẽ là những nhánh nho không có kết quả và để dành cho lửa. Xin Chúa ban phước cho tôi và các bạn chị em làm trọn được mục đích mà Chúa đã lựa chọn mình. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc với nhau câu gốc của chúng ta, câu hỏi mà Đức Chúa Trời đang hỏi, và chúng ta hãy tự trả lời với Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Khi ta trông mong nó sinh nho tốt thì nó lại sinh nho hoa. Kính thưa Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con, được làm người ở trước mặt Đức Chúa Trời đây là phước hạnh. Bởi vì khi Ngài tạo ra loài người chúng con, Ngài đã ban cho chúng con có một linh hồn, để trong linh hồn đó chúng con được tương giao với Cha của chúng con ở trên trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa đã làm mọi điều tốt nhất để ngày hôm nay chúng con có thể được trực tiếp giao thông với Cha của chúng con trên trời. Adam đã làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời. Dân tộc Israel ngày xưa đã làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đang thiết lập ra hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Và Ngài mong đợi chúng con sinh ra những trái nho tốt. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con để chúng con thấy rằng nếu chúng con không có một tương giao ngọt ngào với Chúa Giê-xu, nếu chúng con không ở trong Ngài và Ngài không ở trong chúng con sẽ không bao giờ kết quả. Ngoài Ngài, chúng con sẽ chẳng có cách gì để kết quả cho Chúa được. Nhưng xin Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà, anh chị em chúng con sẽ không để cho những bận rộn ở trong thế gian này cướp đi mối tương giao chúng con đang có với Chúa. Sẽ không để cho những hoạn nạn thử thách ở trong thế gian này làm cho lòng của chúng con phải lo sợ mà nghi ngờ Chúa. Nhưng xin giúp cho chúng con nhận biết được quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Bởi thần năng, Ngài đã ban cho chúng con những điều cần thiết để sống và sống tin kính. Xin giúp cho chúng con có thể sống đúng với mục đích của mình. Cảm ơn Chúa về mọi sự chuẩn bị mà Ngài đã làm ra trên cuộc đời của chúng con, để chúng con trở thành những nhánh nho tốt ở trong gốc nho thật là Chúa Giê-xu. Xin giúp cho chúng con những ngày trên đất này bày tỏ được vinh hiển của Chúa Giê-xu. Con hết sức biết ơn Chúa. Chúng con hiệp một và cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.